Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Parolin nói rằng, đối với Đức Thánh Cha, đàm phán không phải là đầu hàng, nhưng là điều kiện cho một hòa bình công bằng và lâu dài.
Vatican. Trong cuộc phỏng vấn của báo Corriere della Sera, người đưa tin chiều của Ý, được công bố vào ngày 12 tháng 3, liên quan đến lời mời gọi đàm phán của Đức Thánh Cha trong cuộc chiến ở Ukraine, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tái khẳng định, đối với Đức Thánh Cha, đàm phán không phải là đầu hàng, nhưng là điều kiện cho một hòa bình công bằng và lâu dài.
Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Thụy Sĩ được công bố hôm 9 tháng 3, Đức Thánh Cha nói rằng, trong chiến tranh, người mạnh hơn là người biết nghĩ đến người dân, có can đảm giương cờ trắng và đàm phán. Và Ngài còn khẳng định, đàm phán không bao giờ là một sự đầu hàng. Phóng viên của báo Người đưa tin chiều hỏi Đức Hồng Y rằng, những lời này cho thấy Đức Thánh Cha đang yêu cầu đàm phán chứ không phải đầu hàng. Nhưng tại sao Đức Thánh Cha chỉ hướng đến Ukraine mà không hướng đến cả hai bên? Và liệu việc lấy thất bại của bên bị tấn công làm lý do cho đàm phán có nguy cơ phản tác dụng chăng? Quốc vụ khanh Tòa Thánh giải thích rằng, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha là các điều kiện được tạo ra cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm kiếm một hòa bình công bằng và lâu dài. Theo nghĩa này, rõ ràng là việc tạo ra những điều kiện như vậy không chỉ tùy thuộc vào một trong các bên, nhưng là cả hai bên. Và đối với Đức Hồng Y, điều kiện đầu tiên chính xác là chấm dứt tấn công. Đức Hồng Y nói thêm, chúng ta không bao giờ được quên bối cảnh và trong trường hợp này là câu hỏi được đặt ra đối với Đức Thánh Cha và Ngài đã trả lời về đàm phán và đặc biệt là can đảm trong đàm phán, điều không bao giờ có nghĩa là đầu hàng. Tòa Thánh theo đuổi đường lối này và tiếp tục yêu cầu ngừng bắn và những kẻ xâm lược trước hết phải ngừng bắn và do đó mở ra các cuộc thương thuyết. Đức Thánh Cha giải thích rằng đàm phán không phải là yếu đuối nhưng là sức mạnh. Đó không phải là đầu hàng nhưng là sự can đảm và nói với chúng ta rằng chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến mạng sống con người, đến hàng trăm ngàn sinh mạng con người đã hy sinh trong cuộc chiến ở trung tâm châu Âu. Đây là những từ ngữ áp dụng cho Ukraine cũng như Thánh Địa và các cuộc xung đột đẫm máu khác trên thế giới. Về câu hỏi, vậy còn cơ hội cho một giải pháp ngoại giao nào không? Đức Hồng Y trả lời, đây là những bước quyết định phụ thuộc vào ý chí con người nên luôn có khả năng đạt được giải pháp ngoại giao. Cuộc chiến tại Ukraine không phải là hậu quả của một thảm họa thiên nhiên không thể kiểm soát, nhưng là do sự tự do của con người. Và chính ý muốn con người, vốn đã gây nên thảm kịch này, cũng có khả năng chịu trách nhiệm và thực hiện các bước để chấm dứt nó và mở đường cho một giải pháp ngoại giao. Tiếp tục buổi phỏng vấn, phóng viên đề cập đến cuộc xung đột giữa Israel và Palestine và Đức Thánh Cha đã nói đến trách nhiệm của hai bên. Câu hỏi được đặt ra là, hai tình huống ấy có điểm chung không? Đức Hồng Y trả lời rằng, chắc chắn chúng có điểm chung. Thực tế là, một cách nguy hiểm, chúng đã vượt qua mọi giới hạn có thể chấp nhận được và không thể giải quyết được. Cả hai cuộc xung đột đã ảnh hưởng đến một số quốc gia và sẽ không tìm ra giải pháp nếu không có các cuộc đàm phán nghiêm túc. Tôi lo ngại về sự thù hận mà các cuộc chiến đang tạo ra. Vết thương sâu như vậy, khi nào mới có thể được chữa lành?
Đức Tổng Giám mục Hồng Kông nói, Đạo giáo và Kitô giáo có thể chung tay xây dựng xã hội hài hòa.
Hồng Kông, phát biểu bên lề hội nghị về Kitô giáo và đạo giáo đang diễn ra ở Hồng Kông từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3, Đức Hồng Y Stefano Chu Thụ Nhân, Giám mục Hồng Kông cho biết, mục đích của hội nghị là để chứng minh cách thức các tôn giáo có thể chung tay trở thành đối tác mang tính xây dựng để xây dựng xã hội của chúng ta.
Hội nghị được đồng tổ chức bởi Bộ Đối thoại Liên tôn Vatican, Hiệp hội Đạo giáo và Giáo phận Hồng Kông, có chủ đề xây dựng một xã hội hài hòa thông qua đối thoại liên tôn, quy tụ các học giả và chuyên gia từ khắp châu Á cũng như một số nước châu Âu. Chia sẻ với Vatican News về những điểm gặp gỡ giữa Kitô giáo và Đạo giáo, Đức Hồng Y Stefano Chu Thụ Nhân lưu ý, tầm nhìn của Đạo giáo là thúc đẩy một phong trào thế giới hướng tới hòa bình và thống nhất, nơi mà nhân loại và đạo, chúng ta gọi là Logos, được kết nối với nhau. Ngài hy vọng rằng sự công nhận về tinh thần phục vụ chung này sẽ giúp cho giá trị và ý nghĩa của tôn giáo được đánh giá cao hơn ở Trung Quốc. Ngài nhận xét rằng Kitô giáo và đạo giáo chia sẻ các giá trị của lòng thương xót, sự giản dị và không nhắm đến những mục đích trần thế. Đức Hồng Y nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cởi mở đối với các nền văn hóa và tôn giáo khác, đồng thời chỉ ra rằng giáo hội công giáo của chúng ta chấp nhận rằng họ cũng được chúc phúc, dù ở những mức độ khác nhau, với sự mặc khải thiêng liêng để hiểu biết về cuộc sống và tinh thần sống. Ngài đã đưa ra gương mẫu của cha Matteo Ricci, một nhà truyền giáo dòng tên thế kỷ 16, nổi tiếng vì hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Ngài nói rằng cha Ricci là hình mẫu cho việc đối thoại giữa tôn giáo và văn hóa, kết hợp nền tu đức của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo với đức tin và tu đức Công giáo của chúng ta. Điều này đã giành được nhiều sự khen ngợi và tôn trọng từ người dân Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc. Về phần đức ông Induning Kodithuwaku, Tổng thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn, Ngài nhấn mạnh những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đối thoại trong thế giới đầy chia rẽ ngày nay. Ngài nói, như tất cả chúng ta đều biết, chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất khó khăn, thiếu hy vọng, điên đảo. Do đó, những cuộc gặp gỡ như thế này sẽ truyền tải một thông điệp mang tính biểu tượng đến thế giới, rằng đối thoại là có thể thực hiện được, và chúng ta có thể ngồi lại với nhau và thảo luận, cùng nhau làm việc, cùng nhau bước đi. Vì thế, Đức ông Kodithuwaku nhấn mạnh rằng, Hội nghị Kitô giáo, Đạo giáo hiện đang diễn ra, có tiềm năng đóng góp không chỉ cho Hồng Kông mà còn cho thế giới rộng lớn hơn. Ngài nói, trong kiểu đối thoại này, chúng ta bước vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Việc lắng nghe người khác có thể giúp chúng ta hiểu được cách thế Thiên Chúa cũng đã mặc khải chính người cho họ. Chúng ta gặp được mầu nhiệm thánh thiêng của người khác.
Các giám mục Pháp lên án dự luật chấm dứt sự sống.
Pháp tố cáo dự luật dành cho việc chấm dứt sự sống được Tổng thống Emmanuel Macron trình bày trên nhật báo La Croix và Libération vào Chủ nhật ngày 10 tháng 3. Đức cha Éric de Moulin-Beaufort đã tố cáo rằng một đạo luật như vậy, bất cứ điều gì chúng ta muốn, sẽ khiến toàn bộ hệ thống y tế của chúng ta hướng tới cái chết như một giải pháp.
Dự luật mở ra khả năng tìm đến sự hỗ trợ để chết trong những điều kiện nghiêm ngặt, nghĩa là chỉ dành cho người lớn, có khả năng nhận thức đầy đủ và mắc một căn bệnh nan y với tiên lượng ngắn hạn hoặc trung hạn và cuối cùng là đau khổ thể xác và tâm lý, cả hai thường đi đôi với nhau một cách dai dẳng, tức là không thể giảm bớt được. Tổng thống Macron hoan nghênh dự luật này là luật huynh đệ, một luật dung hòa quyền tự chủ của cá nhân và tình liên đới của quốc gia. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp phê bình rằng, gọi một văn bản mở ra cả trợ tự và an tự là luật huynh đệ là một sự lừa dối. Một đạo luật như thế này, dù muốn hay không, sẽ khiến toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta hướng đến giải pháp là cái chết. Ngài nói thêm rằng, đất nước của chúng ta lẽ ra bắt đầu từ luật Clay Leonetti phải trở thành một quốc gia đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với La Croix, Tổng thống Cộng hòa đã trình bày một văn bản soạn sẵn về cái mà ông gọi là giúp đỡ để chết, nhưng dành cho chăm sóc cuối đời những lời hứa mơ hồ về những con số hoàn toàn phỏng chừng. Những gì được công bố không đưa đất nước chúng ta hướng tới sự sống hơn, mà hướng tới cái chết như một giải pháp cho sự sống. Tôi đã nói điều này, và như nhiều người khác, tôi xin nhắc lại. Người Pháp sẽ không nhìn nhận sự kết thúc sự sống theo cách thức tương tự nếu chăm sóc cuối đời là một thực tế cho tất cả mọi người và ở mọi nơi, như được quy định trong luật năm 1999. Không những không có gì được thực hiện trong thời gian gần đây để cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời ở những nơi chưa có, mà nguồn lực của một số dịch vụ hiện có còn bị cắt giảm. Đây là sự thật.
Các lãnh đạo giáo hội Nigeria lên án vụ bắt cóc nhiều học sinh nhất từ trước đến nay.
Nigeria, các nhà lãnh đạo giáo hội Nigeria lên án vụ bắt cóc gần 300 học sinh ở Kurija, miền trung đất nước. Các ngài mạnh mẽ kêu gọi chính phủ hành động, vì các vụ bắt cóc đã trở thành một hiện tượng bình thường mới và khủng khiếp ở quốc gia Tây Phi này.
Vào ngày 7 tháng 3, giữa ban ngày, các tay súng đã đột kích vào một trường tiểu học của chính phủ và bắt cóc ít nhất 287 học sinh trong vụ bắt cóc hàng loạt lớn nhất tại một trường học trong một thập kỷ vừa qua. 10 năm trước, 276 nữ sinh đã bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc từ ký túc xá của trường ở thị trấn Chibok. Hiện 98 nạn nhân trong vụ bắt cóc này vẫn còn mất tích. Đức cha Wilfred Anabe của giáo phận Makurdi cảnh báo, chính phủ phải hành động để cứu người dân Kitô giáo mà những người Hồi giáo cực đoan đang làm giảm bớt. Ngài nói với OSV News, các vụ bắt cóc, giết hại và phá hủy các nhà thờ mà chúng ta đang trải qua hàng ngày đều nhằm mục đích tiêu diệt các Kitô hữu. Đức cha kêu gọi chính quyền bảo vệ cộng đồng Kitô giáo, nhà thờ và trường học. Trong khi cầu nguyện cho các học sinh bị bắt cóc và những người đã bị bắt cóc trước đó, Đức cha cho biết giáo phận của ngài đã trải qua nhiều cuộc tấn công từ phiến quân Fulani. Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục Lucius Iwejuru Ugoji của giáo phận Oweri, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, cũng cáo buộc chính phủ đã bỏ rơi người dân trong lúc khó khăn. Ngài cảnh báo rằng đất nước đang trên bờ vực hỗn loạn và vô luật pháp sau nhiều vụ tấn công khủng bố mà chính phủ đã không ngăn chặn được. Phát biểu hôm 18 tháng 2 trong phiên họp toàn thể của các giám mục ở Abuja, Đức Tổng Giám mục Lucius nói, những nỗ lực cải cách của chính phủ nhằm điều chỉnh lại cơ cấu an ninh của đất nước chúng ta đã thất bại trong việc khắc phục nhiều lỗ hổng trong hệ thống. Họ vẫn thiếu chủ động và kém hiệu quả trong việc kiểm tra các vụ bắt cóc và đổ máu vô nghĩa trên khắp đất nước. Ngài nhấn mạnh vụ thảm sát đêm Giáng sinh năm 2023 khiến gần 200 Kitô hữu thiệt mạng ở bang Plateau của Nigeria, cũng như các vụ bắt cóc gia tăng trên khắp đất nước, như những minh họa cho thấy những nỗ lực cải cách của chính phủ đã không có kết quả như thế nào trong việc đảm bảo an toàn cho người dân. Theo ngài, Nigeria đang đứng trên bờ vực của tình trạng hỗn loạn. Vì vậy, chính phủ nên thực hiện các bước khẩn cấp để nâng cao trách nhiệm chính của mình trong việc đảm bảo tính mạng và tài sản của công dân.
Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Jordan và Trung tâm Viện trợ Gaza.
Vatican. Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Jordan từ ngày 11 đến 14 tháng 3. Trong chương trình, Đức Tổng Giám mục sẽ gặp gỡ vua Abdullah II và Tổng ủy viên chương trình hỗ trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc.
Chuyến thăm Trung Đông kéo dài 4 ngày của Ngoại trưởng Tòa Thánh nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Jordan. Thứ hai, Đức Tổng Giám mục Gallagher gặp vua Abdullah bin Al-Hussein và hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Yaymen Sadali. Một chuyến thăm tới tổ chức Hashemit Chaber cũng có trong chương trình. Đây là trung tâm thu thập viện trợ nhân đạo được gửi đến từ Jordan và dải Gaza. Cũng trong thứ hai, Ngoại trưởng Tòa Thánh cử hành thánh lễ với các đấng bản quyền công giáo tại Thánh Địa và đại diện các cộng đoàn công giáo ở Jordan tại nhà thờ Thánh Maria thành Nazareth ở Sephan, Amman. Thứ ba, ngày 12 tháng 3, Đức Tổng Giám mục sẽ gặp gỡ hội đồng các đấng bản quyền tại Thánh Địa và sẽ thăm trung tâm tiếp nhận Caritas dành cho những người tị nạn Iraq và Syria ở thành phố Madaba. Chương trình ngày 13 tháng 3 bao gồm chuyến viếng thăm đến những địa điểm thánh nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, núi Nebo và Makerus. Cùng ngày, Đức Tổng Giám mục sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Maka Mustafa Kwesi. Cuối cùng vào thứ Năm ngày 14, ngày cuối cùng của chuyến đi, dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Đức Tổng Giám mục và Tổng ủy viên chương trình hỗ trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc.
Sáng kiến đưa các tín hữu trở lại nhà thờ của các giám mục Hoa Kỳ.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ phát động chương trình Mời một người trở lại để hỗ trợ các giáo xứ đón các tín hữu trở lại nhà thờ sau đại dịch COVID.
Theo nghiên cứu của Đại học Georgetown, sau đại dịch COVID-19, người công giáo trưởng thành ở Hoa Kỳ tham dự thánh lễ giảm 7% so với trước đại dịch. Toàn thể giáo hội công giáo Hoa Kỳ đang thực hiện cuộc phục hưng lòng yêu mến thánh thể, kéo dài trong 3 năm. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2022, và đỉnh cao của cuộc phục hưng là Đại hội Thánh thể Toàn quốc sẽ diễn ra ở Indianapolis từ ngày 17 đến 21 tháng 7 năm 2024. Trong 5 ngày này, sẽ có những buổi cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Trong tinh thần này, và trước thực tế đời sống đạo của các tín hữu, vào đầu tháng 3, các giám mục đã phát động các nguồn lực như một phần của sáng kiến mời một người trở lại, trang bị cho các giáo sĩ và những người đứng đầu giáo xứ, để một lần nữa mời những người đã ngừng tham dự thánh lễ Chúa Nhật trở lại nhà thờ. Các giáo sĩ và những vị đứng đầu giáo xứ được khuyến khích lập danh sách những giáo dân mà từ lâu các vị không gặp, hoặc những người từng là thành viên của giáo xứ nhưng trong một thời gian dài không đến nhà thờ. Tiếp đến là cầu nguyện cho họ và lên kế hoạch liên lạc, gặp gỡ từng người trong số đó. Các nguồn hỗ trợ được các giám mục cung cấp cho sáng kiến bao gồm các mẫu thư và bưu thiếp, cũng như cách bắt đầu một cuộc điện thoại với những người này. Sự sáng tạo và cá nhân hóa được khuyến khích trong những cuộc trò chuyện này với mục đích lắng nghe từng cá nhân và gặp gỡ nơi họ đang sinh sống. Đức cha Andrew Cogen, Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo và Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và ban sức mạnh để thực hiện sứ vụ thiêng liêng này. Chúng ta hãy chào đón từng người với đôi tay rộng mở, vui mừng khi họ trở về với giáo hội và cộng đoàn giáo xứ của chúng ta qua hồng ân thánh thể.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
95 năm kể từ khi những nữ học giả đầu tiên đến làm việc tại Thư viện Vatican.
Kính thưa quý thính giả, hiện nay có hơn 1.000 phụ nữ đang làm việc tại Vatican, chiếm hơn 1/5 số nhân viên của Vatican. Số nhân viên nữ của Vatican đã gia tăng đáng kể trong 10 năm triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Theo thống kê của Vatican hồi năm ngoái, vào tháng 3 năm 2023, Vatican có 1.165 nhân viên nữ so với con số 846 nhân viên vào năm 2013 khi bắt đầu triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Trong số các cơ quan tại Vatican, Thư viện Vatican là cơ quan có tỷ lệ nhân viên nữ khá đông, chiếm hơn 50% tổng số nhân viên của cơ quan này. Và một điều đặc biệt, Thư viện Vatican chính là cơ quan đầu tiên của Vatican đã tuyển dụng những nữ học giả, những người nữ có bằng cấp học thuật cao đến làm việc, dù trước đó Vatican đã có những nữ nhân viên làm những công việc khác. Đó là vào năm 1929, Thư viện Vatican đã tuyển dụng một nhóm phụ nữ trẻ có bằng tiến sĩ, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia thành Vatican có những phụ nữ có bằng cấp cao làm việc. Trải nghiệm của họ rất tích cực, nhưng 12 năm sau đó, dự án này đã kết thúc do chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Mọi chuyện bắt đầu với chuyến đi vào năm 1927 của cha Eugène Tisserand, nhà Đông Phương học người Pháp, một học giả tại Thư viện Vatican. Trong gần 3 tháng, cha đã đi khắp các thư viện quan trọng nhất nước Mỹ, không phải để đọc sách, mặc dù điều này rất cám dỗ cha. Rất đam mê sự đổi mới, cha đã tìm cách xem xét những thay đổi đáng kể trong hoạt động thư viện tại Bắc Mỹ. Cha Tisserand trở lại Roma với kế hoạch điều chỉnh Thư viện Vatican bằng các nguyên tắc đặt người sử dụng làm trung tâm, bao gồm danh mục, việc tham khảo, quy trình mượn tài liệu hợp lý, kho lưu trữ được tổ chức tốt và phòng đọc rộng rãi. Điều này bao gồm một kho lưu trữ an toàn cho những cuốn sách và bản thảo quý hiếm, với quyền truy cập dành cho các học giả như trước đây và hơn thế nữa. Cha Tisserand muốn mang tính hữu dụng đến Thư viện Vatican, đưa nó vào kỷ nguyên thư viện hiện đại. Phụ nữ làm quản thủ thư viện, sự tiên phong ở Hoa Kỳ. Một quan sát khác được vị linh mục trí thức đưa ra trong các thư viện ở Mỹ là sự hiện diện của phụ nữ. Những phụ nữ có học thức làm thủ thư, điều này chưa từng xảy ra ở Vatican. Tuy nhiên, năm 1929 là một năm đổi mới ở Vatican. Các hiệp ước Laterano đảm bảo sự độc lập về lãnh thổ của giáo hoàng khỏi Ý, tạo nên sự bùng nổ xây dựng và một làn sóng đổi mới chưa từng thấy ở Vatican kể từ thời Phục Hưng. Những đổi mới rất phù hợp với ý muốn của Đức Giáo Hoàng Uyên Bác Pio thứ 11, chính Ngài từng là trưởng thư viện Vatican khi còn trẻ. Giờ đây, Ngài nói đồng ý với tất cả những thay đổi và đồng ý với các phụ nữ đầu tiên làm việc tại thư viện của Ngài trong quá trình hiện đại hóa. Nữ học giả đầu tiên đến Vatican chính là nhà trung cổ học người Pháp Jean Audier vào tháng 10 năm 1929. Bà Raffaella Vincenti, nữ tổng thư ký đầu tiên của Thư viện Vatican, nhậm chức từ năm 2012, kể lại như sau. Tổng cộng có 24 phụ nữ, họ đã được thuê trong nhiều năm và làm việc về danh mục bản thảo. Chúng ta biết rằng hầu hết trong số họ đã có bằng của Đại học La Sapienza ở Roma và một số cũng lấy bằng từ trường cổ tự học của Vatican. Sự hỗ trợ của một tổ chức của Hoa Kỳ. Nhà tài trợ cũng đến từ Hoa Kỳ, chính là người đã tài trợ cho chuyến đi nước ngoài của cha Tisserand. Tổ chức tư vấn Carnegie Endowment for International Peace được Andrew Carnegie thành lập năm 1910 đã hỗ trợ tái thiết châu Âu sau Thế chiến thứ nhất. Bà Raffaella Vincenti giải thích, quỹ đặc biệt hỗ trợ các hoạt động văn hóa được coi là then chốt cho việc tái thiết. Người Mỹ nhìn thấy tiềm năng đặc biệt trong việc hiện đại hóa Vatican và ảnh hưởng của nó đối với thế giới học thuật ở châu Âu. Việc có một nữ thủ thư cho một thư viện không còn hiếm ở Hoa Kỳ có thể là một lý do tại sao bây giờ các quỹ của Mỹ lần đầu tiên đã mang lại lợi ích cho những phụ nữ có trình độ trong thư viện của giáo hoàng. Họ có trình độ học vấn và làm việc ổn định. Bà Vincenti nhấn mạnh, họ được chọn vì họ là chuyên gia trong lĩnh vực các bản thảo và cổ tự học. Nhiệm vụ của những người phụ nữ này là mô tả và lập các danh mục các bản thảo. Ngoài ra, họ còn tạo ra một bộ quy tắc để đảm bảo tính nhất quán trong việc sao chép. Đây là công việc đòi hỏi thư viện phải làm. Suy cho cùng, việc khám phá thư mục về bộ sưu tập bản thảo lớn nhất thế giới nằm trong tay những phụ nữ này.
Phụ nữ làm việc ở nước Ý thời phát xít. Ở xung quanh nước Ý, các nữ học giả ngập ngừng bước vào thế giới chuyên nghiệp. Hầu hết phụ nữ có bằng tiến sĩ về nhân văn đều trở thành giáo viên. Hiếm có một phụ nữ nào trong những năm 1920 và 30 của chủ nghĩa phát xít được trở thành giáo sư đại học. Mặc dù chủ nghĩa phát xít thúc đẩy quan điểm bảo thủ đối với phụ nữ, trong một cuốn sách nhỏ khét tiếng năm 1934, Mussolini đã gọi phụ nữ lao động và máy móc là hai mối đe dọa lớn nhất đối với đàn ông Ý. Dần dần, các gia đình cho rằng con gái có bằng đại học sẽ được chu cấp tốt hơn nếu vẫn không lập gia đình. Như vậy, số lượng nữ sinh viên tại các trường đại học trong thời chủ nghĩa phát xít đã tăng lên nhanh chóng. Và đây đó, phụ nữ có bằng tiến sĩ đã có thể tìm được một vị trí tại cơ quan quản lý cổ vật trong văn khố hoặc thư viện. Vì vậy, các nữ học giả ở nước láng giềng Vatican là một sự đổi mới, nhưng không phải là một cuộc cách mạng theo cách thức đã được thiết lập của giáo hội. Một thế hệ phụ nữ mới phục vụ giáo hội. Hơn 20 phụ nữ tại Thư viện Vatican không nhận được vị trí cố định. Họ làm việc theo giờ. Họ cũng không phải là những người phụ nữ đầu tiên ở Vatican. Theo tài liệu từ hồ sơ Vatican, người nữ đầu tiên làm việc tại Vatican chính là cô thợ may Anna Pezzoli vào năm 1919. Và người ta cũng biết rằng các nữ tu ở Vatican đã điều hành xưởng phục hồi thảm của các bảo tàng kể từ những năm 1920. Tuy nhiên, Jean Audier và các đồng nghiệp của cô là những nữ học giả đầu tiên ở nước của giáo hoàng. Họ đại diện cho một thế hệ phụ nữ mới phục vụ trong giáo hội và tấm gương của họ nhanh chóng được mọi người chú ý. 5 năm sau, nhà khảo cổ học người Đức gốc Do Thái Hermine Spier bắt đầu làm thủ thư ảnh tại Bảo tàng Vatican. Ban đầu, cũng chỉ là nhân viên tự do lâu dài dù có mọi bằng cấp. Không giống như các đồng nghiệp của mình trong thư viện, Hermine Spier ở lại đủ lâu để đạt được một vị trí cố định với quyền hưởng lương hưu ở Vatican. Có lẽ đã trở thành người phụ nữ đầu tiên làm được điều này vào năm 1964. Thời đại của các nữ học giả đầu tiên tại Vatican đã kết thúc vào năm 1941. Ngay từ năm 1939, với sự chuyển đổi từ Đức Pio thứ 11 sang Đức Pio thứ 12, một sự thay đổi đã rõ ràng.
Theo bà Raffaella Vincenti, việc Ý và Đức tuyên chiến với Mỹ vào năm 1941 đã đóng một vai trò nào đó. Liên lạc bị gián đoạn và các ưu tiên của Vatican cũng như các tổ chức của Mỹ đã thay đổi. Bà Vincenti cho biết rằng, ngày nay, ở Thư viện Vatican có gần 100 nhân viên, với hơn một nửa trong số đó là phụ nữ, và hầu hết các phòng ban của chúng tôi đều do phụ nữ lãnh đạo. Quản thủ văn khố và thủ thư của Giáo hội Công giáo Roma, thư viện trưởng và phó thư viện trưởng đều là nam giới, nhưng các bộ phận về bản thảo, tác phẩm in, phục hồi, sao chép, công nghệ thông tin và cả ban thư ký, nơi hội tụ tất cả các chủ đề đều nằm trong tay phụ nữ. Bà Vincenti nói, điều này chắc chắn là do phụ nữ được đại diện nhiều hơn trong lĩnh vực nhân văn, phản ánh một tình huống khách quan. Việc bổ nhiệm các nữ học giả đầu tiên ở Vatican trong đà hiện đại hóa thư viện cách đây 95 năm chỉ là bước khởi đầu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cuộc sống đầy cảm hứng của bác sĩ Marie Wanda Coito, người Haiti.
Năm nay, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống đã trao giải thưởng Người Bảo vệ Sự Sống cho bác sĩ Marie Wanda Coito, người Haiti, vì giữa cuộc khủng hoảng của đất nước đã hết mình dấn thân hoạt động y tế cho người dân. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Haiti và ở Pháp, từ những năm 1990, bác sĩ Coico hoạt động tại quê nhà. Khi trở về Haiti, bác sĩ và một số người bạn đã mở một trung tâm phẫu thuật gần một khu phố nghèo Cité Soleil của thủ đô. Tại đây, hàng ngày các bác sĩ và nhân viên y tế cùng các tình nguyện viên điều trị cho tất cả bệnh nhân, ngay cả khi họ chẳng có gì để trả lại cho trung tâm. Bà giải thích rằng, chữa trị cho các bệnh nhân luôn là điều ưu tiên, ngay cả khi họ chẳng có gì. Bác sĩ điều trị cho mọi người không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, giàu nghèo. Thực tế, bà vẫn đang tiếp tục làm việc trong các khu vực tư nhân và công cộng, thường chăm sóc mọi người miễn phí, và bà cũng là thầy thuốc ở tuyến đầu trong các tình huống khẩn cấp như trận động đất năm 2010 ở Haiti đã làm cho 220.000 người chết, hoặc trong đại dịch COVID-19. Hiện nay, Haiti tiếp tục ở trong tình trạng khó khăn do sự bất ổn chính trị và bạo lực băng đảng ngày càng gia tăng. Điều này có nghĩa là bác sĩ Coico thường xuyên phải điều trị cho những người bị thương do đạn hoặc các nguyên nhân khác liên quan đến các cuộc xung đột. Đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tại Haiti ước tính số nạn nhân bị giết, bị thương hoặc bị bắt cóc bởi băng đảng trong năm 2023 tăng gấp đôi so với năm trước. Gần đây, ngày 19 tháng 1, 6 nữ tu đã bị bắt cóc và chỉ được trả tự do sau 6 ngày. Bác sĩ Coico mô tả tình hình là rất khó khăn và khủng khiếp và giải thích rằng khi rời khỏi nhà, bà thường không biết khi nào có thể về. Bà nói, nếu trong lúc tôi đang ở bệnh viện và có người khuyên không nên ra ngoài đường vì tình hình đang bất ổn, thì tôi ngủ lại ở bệnh viện. Tôi sống từng ngày, không biết ngày mai sẽ ra sao. Tuy nhiên, bà không mất hy vọng. Có khó khăn, nhưng bà luôn được thúc đẩy bởi ý muốn cần quan tâm đến người đang cần giúp đỡ, người nghèo, người bị tổn thương. Bà không nghĩ nhiều đến nỗi sợ. Tất nhiên, bác sĩ phải luôn cẩn thận, nhưng lo sợ không ngăn cản bà làm việc vì người khác. Bà nói, tôi từ chối sợ hãi và từ chối rời bỏ quê hương vì tôi chắc chắn rằng mọi thứ phải thay đổi. Đó có thể là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất để vượt qua, nhưng mọi chuyện sẽ ổn. Nói chung, người Haiti rất hiếu khách và thân thiện, và đó là một đất nước tuyệt vời. Quốc gia Phi Châu này là một đất nước rất xanh, rất đẹp và là một nơi tốt để sống. Tôi đã biết tất cả những điều đó, và tôi hy vọng có thể nhìn thấy điều này trong tương lai. Bác sĩ mô tả ngày làm việc của mình trong tư cách là một bác sĩ gây mê và chăm sóc đặc biệt ở Haiti. Có thể có những ngày rất đơn giản với những công việc đã được lên kế hoạch, hoặc có thể có những ngày rất phức tạp khi phải nỗ lực cấp cứu cho hàng chục người bị thương do bị bắn. Bác sĩ khẳng định, mặc dù tình hình an ninh và chính trị khó khăn trong nước, bà vẫn tìm được ý nghĩa việc làm của mình trong chính đức tin và chăm sóc những người đang gặp khó khăn. Bác sĩ nói, đức tin càng lớn mạnh, tôi càng nhận thức được vấn đề của người khác. Tôi càng quan tâm đến những ai đang ở trước mặt tôi và nhu cầu của họ. Hoạt động dấn thân vì người khác của bác sĩ đã được Vatican nhìn nhận. Ngày 13 tháng 2 vừa qua, bà đã đến Roma để nhận giải thưởng Người bảo vệ sự sống từ Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Bà được vinh danh trong một đại hội tại Roma diễn ra trong 2 ngày, ngày 12 và ngày 13 tháng 2. Khi được hỏi điều gì giúp bà vững vàng trước những hoàn cảnh khó khăn bà gặp phải hàng ngày, bà trả lời không chút do dự. Đức tin của tôi. Tôi tin vào Chúa và tôi tin rằng tôi luôn cần sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, những người bạn và tất cả những người đang cần giúp đỡ. Bà nhấn mạnh rằng, thực tế, Đức Thánh Cha Francisco là một vị giáo hoàng đặc biệt làm bà xúc động vì những lời kêu gọi liên tục của Ngài về sự quan tâm dành cho người khác. Có mặt tại Roma và nhận giải thưởng này, giải thưởng được trao cho những người không phải là học giả, những người đã nổi bật trong việc bảo vệ sự sống con người, đã truyền cảm hứng cho bà và bà coi đó là một sự khích lệ cho các chuyên gia y tế khác cùng chia sẻ sứ vụ chăm sóc y tế như bà. Bà nói, tôi yêu thích những gì Hàn Lâm Viện Tòa Thánh làm. Tôi yêu thích việc Tòa Thánh đặt sự sống làm trung tâm, bởi vì sự sống là vô giá. Và ở đất nước tôi, sự sống thường xuyên bị đe dọa. Tôi muốn tạ ơn Chúa, cảm ơn Giáo hội Công giáo, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh, Đức Thánh Cha, cũng như tất cả những người đã cho phép tôi đến đây. Mọi việc tôi làm trong đời, tôi không làm để nhận được điều này, nhưng tôi rất xúc động và biết ơn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.